Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Minh Anh, Mai Vân và Trọng Nghĩa. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng Giêng 2019. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ hai sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 2, rất có thể là ở Việt Nam. Những người áo vàng tiếp tục biểu tình tại Pháp vài ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron khởi động đợt thảo luận toàn quốc. Ủy ban châu Âu đưa ra kế hoạch nhằm làm giảm căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cuộc họp thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng 2 nhằm khai thông bế tắc trong các cuộc thương lượng về giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trên đây là thông báo của Nhà Trắng sau một cuộc gặp kéo dài 90 phút trong phòng bầu dục giữa Tổng thống Trump với tướng Kim Jong-un, đặc sứ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai rất có thể sẽ diễn ra tại Việt Nam. Hà Nội, qua lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm qua, đã cho biết sẵn sàng đón tiếp cuộc gặp gỡ này. Từ Washington, thông tin viên Eric DeSant gửi về bài tường trình.
Đặc sứ mà Tổng thống Donald Trump tiếp trong phòng bầu dục không ai khác hơn là cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên, là người đối thoại trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mà ông đã gặp hôm qua, tướng Kim Jong-chol, hiện đặc trách các cuộc thương lượng về phi hạt nhân hóa, vốn đã là trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Cựu lãnh đạo cơ quan tình báo đã đến Washington để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh thứ hai giữa Kim Jong-un với Donald Trump, có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 ở Việt Nam. Lần đầu tiên, ông Kim Jong-un đã cam kết sẽ tháo dỡ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Kể từ đó đến nay, Bình Nhưỡng đúng là đã ngưng các cuộc bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo, nhưng trái với điều mà ông Trump khẳng định, Bắc Triều Tiên vẫn chưa thực sự bắt đầu tiến trình giải trừ vũ khí như đã hứa hẹn. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về việc bãi bỏ các trừng phạt đã gặp bế tắc. Gần đây, Bình Nhưỡng còn đặt điều kiện là Hoa Kỳ cũng phải tháo dỡ kho vũ khí hạt nhân của họ. Theo Nhà Trắng, cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai chính là nhằm khai thông bế tắc nói trên. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho rằng phía Bình Nhưỡng đã có những bước mang đầy thiện chí. Bà nói thêm là Tổng thống Donald Trump xin trích rất sốt ruột gặp Chủ tịch Kim. Liên Hiệp Quốc cũng sốt ruột như vậy. Tổng thư ký Antonio Guterres hôm qua tuyên bố đã đến lúc các cuộc thảo luận giữa Mỹ với Bắc Triều Tiên bắt đầu một cách nghiêm túc.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Về phần mình, Hàn Quốc đã hoan nghênh thông báo về thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai. Theo phát ngôn viên của ông, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ hy vọng là cuộc gặp này sẽ là một bước ngoặt dẫn đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, hai nước Nga và Nhật Bản cũng đang chuẩn bị một cuộc họp thượng đỉnh trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp quần đảo Kurin.
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Ba 22 tháng Giêng tới đây tại Moscow. Giải quyết tranh chấp quần đảo Kurin là một trong những chủ đề thảo luận chính. Tuy nhiên, giới chuyên gia dự báo thượng đỉnh lần này sẽ gặp nhiều khó khăn. Thứ Hai đầu tuần, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Moscow và Tokyo vẫn khó trở thành đối tác, hết lời dẫn. Tranh chấp bốn hòn đảo nằm trong quần đảo Kurin bị sáp nhập vào Nga sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, nhưng Nhật Bản muốn thu hồi đã cản trở hai nước ký kết một hiệp ước hòa bình. Về mặt chính thức, các cuộc thương lượng vẫn được tiếp tục để đi đến hiệp ước này, nhưng trong những tuần gần đây, cả hai nước đều đưa ra những lời lẽ cứng rắn liên quan đến chủ quyền bốn hòn đảo trên.
Chuyển sang khu vực châu Âu, tại Pháp hôm nay những người áo vàng lại xuống đường ở nhiều nơi vài ngày sau khi Tổng thống Emmanuel Macron khởi động cuộc thảo luận toàn quốc nhằm xoa dịu phong trào biểu tình chưa từng có đã kéo dài từ hai tháng qua. Đây là lần thứ 10 những người áo vàng xuống đường vào thứ Bảy. Theo một nguồn tin cảnh sát được hãng tin AFP trích dẫn, số người tham gia biểu tình hôm nay ít nhất cũng sẽ bằng với số người thứ Bảy tuần trước, tức là khoảng hơn 80.000 người. Ngoài Paris, những người áo vàng tuần hành tại nhiều thành phố khác như Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, v.v. chính phủ Pháp cũng đã dự trù một lực lượng an ninh tương tự như thứ Bảy tuần trước, tức là khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh được huy động. Riêng tại Paris, những người tổ chức biểu tình đã kêu gọi những người tham gia mang theo một cành hoa hoặc cây nến dành cho những người đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi khởi đầu phong trào áo vàng ngày 17 tháng 11. Trưa nay, một đoàn biểu tình gồm khoảng 1.000 người đã xuất phát từ quảng trường Italy. Quảng trường Invalides vừa đi vừa hô khẩu hiệu Macron từ chức và hát quốc ca Pháp. Họ sẽ tuần hành đến quảng trường Italy rồi sau đó quay trở lại quảng trường Invalides. Trong tuần qua đã có nhiều tranh cãi về việc cảnh sát sử dụng súng bắn đạn nhựa gây thương tích trầm trọng cho nhiều người biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner hôm qua đã biện minh cho việc sử dụng loại vũ khí này để đối phó với biểu tình. Theo lời ông Castaner, chính nhờ dùng vũ khí này mà lực lượng cảnh sát tránh va chạm trực tiếp với người biểu tình và như vậy tránh được thêm nhiều thương tích. Sau cuộc tuần hành hôm nay, những người áo vàng được kêu gọi tiếp tục xuống đường ngày mai tại nhiều thành phố. Trong khi đó, hôm qua, trong khuôn khổ đợt thảo luận toàn quốc, Tổng thống Macron đã đối thoại trong hơn 5 tiếng đồng hồ với 600 thị trưởng tại Suyac, một thành phố nhỏ miền Tây Nam nước Pháp. Nhưng một số người tham gia đối thoại đã cảnh báo Tổng thống Pháp rằng những lời nói suông sẽ không đủ để chấm dứt được khủng hoảng áo vàng. Trong cuộc đối thoại hôm qua, ông Macron đã một lần nữa bảo vệ việc xóa bỏ thuế đánh vào những người có tài sản lớn, mặc dù những người áo vàng vẫn đòi tái lập loại thuế này. Trong khi đó, về mặt quân sự, chính phủ Pháp hôm qua đã giới thiệu học thuyết mới về phòng thủ mạng.
Kể từ giờ, quân đội Pháp không chỉ có thể đáp trả một vụ tấn công tin học, mà còn có khả năng sử dụng mạng tin học như là một vũ khí tấn công trên chiến trường. Từ lâu, học thuyết quân sự về chiến tranh mạng của Pháp được cho là mang tính phòng thủ. Quân đội chỉ tìm cách phá vỡ và ngăn chặn các vụ tấn công tin học mà họ là mục tiêu chính. Từ 2 năm qua, số vụ tấn công tin học nhắm vào Bộ Quốc phòng và quân đội Pháp đã gia tăng. Giờ đã đến lúc Pháp phải chuyển sang thế tấn công. Bộ trưởng quân lực Pháp bà Florence Parly tuyên bố, xin trích, cuộc chiến tin học đã bắt đầu và Pháp phải sẵn sàng để chiến đấu. Trong trường hợp quân đội chúng ta bị tấn công tin học, chúng ta có quyền đáp trả theo đúng luật lệ, bằng những phương tiện và thời điểm do chúng ta chọn. Chúng ta cũng có quyền vô hiệu hóa các tác động và các phương tiện kỹ thuật số được sử dụng. Một cách chính thức, quân đội Pháp không chỉ có đáp trả các vụ tấn công mạng, mà còn có thể vô hiệu hóa các thông điệp tuyên truyền và phá hủy các máy chủ từ xa. Không những thế, quân đội Pháp còn có thể sử dụng tin học như một vũ khí chiến đấu trên chiến trường, bên cạnh các loại vũ khí thông thường khác. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp ông François Lecoin nêu rõ các bước. Trước hết là quân báo qua việc khai thác và thu thập thông tin. Tiếp đến là đánh lừa bằng cách làm thay đổi khả năng phân tích của kẻ thù, rồi vô hiệu hóa bằng cách giảm thiểu hay phá hủy khả năng tin học của quân đội đối phương.
Cũng về thời sự châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cho biết là Moscow chấp thuận cho các quan sát viên của Pháp và Đức đến giám sát vùng eo biển Kerch nằm giữa Biển Đen và vùng biển Azov. Đây là nơi xảy ra một vụ va chạm giữa Nga và Ukraine hồi cuối tháng 11. Năm 2018 dẫn đến việc Nga bắt giữ 3 tàu chiến Ukraine và 24 thủy thủ Ukraine. Thông báo trên của Ngoại trưởng Nga được Kiev đón nhận một cách thận trọng. Từ thủ đô Ukraine, thông tin viên Sébastien Gobert giải thích.
Vu de Kiev, ce n'est pas assez. L'idée d'observateurs allemands et français sur le détroit de Kerch.
Nhìn từ Kiev thì điều đó chưa đủ. Ý tưởng của các quan sát viên Pháp và Đức tại eo biển Kerch được nhìn là rất được hoan nghênh, bởi vì cả Pháp và Đức đã không nhượng bộ Nga, vốn dĩ không đưa Ukraine tham gia vào dự án này. Một hình thức qua đó, Ukraine hợp pháp hóa chủ quyền lãnh thổ tại Crimea. Tuy nhiên, Ukraine đã đề nghị phương Tây đưa các quan sát viên lên cả các tàu chiến của nước này nhằm giúp họ có thể đi vào vùng biển Azov. Kiev còn đề nghị lực lượng quân đội NATO đến trấn giữ ngoài khơi bán đảo Crimea. Duy chỉ có một vài chiếc tàu chiến của Anh và Mỹ là đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Phương Tây không chấp nhận lời đề nghị này bởi lẽ có nhiều rủi ro hiển nhiên. Nhưng đối với chính quyền Kiev, sự can dự trực tiếp của phương Tây có lẽ sẽ là phương cách duy nhất để ngăn chặn hành động sát nhập đang ló dạng tại vùng biển Azov. Sáng kiến Pháp-Đức cũng không giải quyết được một trong những vấn đề quan trọng nhất sau vụ leo thang căng thẳng hồi tháng 11 năm 2018. chưa một ai trong số 24 thủy thủ Ukraine bị xem như là tù binh chiến tranh đã được thả ra khỏi các nhà tù của Nga. Do vậy, sự hiện diện đơn thuần của các quan sát viên tại eo biển Kerch sẽ chẳng làm thay đổi được điều gì.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Về thương mại, Ủy ban châu Âu hôm qua đã trình bày một kế hoạch nhằm thúc đẩy lại thương mại với Mỹ, xóa bỏ thuế quan trên sản phẩm công nghiệp. Mục tiêu là tránh tạo ra thêm căng thẳng sau cuộc đọ sức trên thép và nhôm. Nhưng kế hoạch của Bruxelles không đề cập gì đến nông nghiệp. Thông tin viên tại Bruxelles, Jonah Hosten, cho biết thêm chi tiết.
En supprimant les barrières douanières sur les biens industriels, les exportations.
Khi bỏ thuế trên sản phẩm công nghiệp, xuất khẩu của châu Âu sang Hoa Kỳ sẽ tăng 10%, theo Ủy ban châu Âu, và 5 triệu việc làm ở châu Âu gắn liền với xuất khẩu này. Trong tài liệu công bố hôm qua, thì Ủy ban châu Âu nêu chi tiết những mối lợi trong trao đổi thương mại tự do với Mỹ. Tuy nhiên, Ủy viên Thương mại châu Âu và Cecilia Malmström nói rõ thêm rằng đây chỉ là mở cửa giới hạn, không phải một thỏa thuận tự do mậu dịch truyền thống, không phải một TTIP mới, mà là một đề nghị và hạn chế, chỉ liên quan đến thuế quan trên hàng công nghiệp và sẽ có lợi cho cả châu Âu lẫn Mỹ. Chúng tôi sẽ không đưa vào mặt hàng nông nghiệp, loại trừ nông nghiệp ra khỏi kế hoạch đàm phán. Ủy ban châu Âu muốn tránh một cuộc tranh cãi về việc nhập gà có chất clo hay OGM trong thời điểm vận động tranh cử nghị viện châu Âu. Về kế hoạch được giới thiệu hôm qua, thì Bruxelles trước hết muốn ngừng khiêu khích thuế của Mỹ trên thép và nhôm vẫn đang áp dụng. Châu Âu muốn tránh bằng mọi giá việc Hoa Kỳ áp thuế trên xe hơi của mình, điều sẽ tác động mạnh đến ngành xe hơi Đức trong bối cảnh mà phía Mỹ vẫn nghĩ đến khả năng này.
Joanna Ostein, Bruxelles, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, tại Hoa Kỳ, công tố viên đặc biệt Robert Mueller bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump yêu cầu luật sư của ông nói dối với Quốc hội.
Hôm qua, trong một tuyên bố hiếm hoi, công tố viên đặc biệt Robert Mueller chịu trách nhiệm điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ đã khẳng định các thông tin báo chí cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ra lệnh cho cựu luật sư của mình phải nói dối trước Quốc hội là không chính xác. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trang mạng thông tin Mỹ BuzzFeed tiết lộ các thông tin cho rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu ông Michael Cohen nói dối Quốc hội về các dự án bất động sản của ông tại Nga.
Còn tại Mexico, đã có ít nhất 21 người chết và 71 người bị thương trong vụ cháy một ống dẫn dầu ở miền trung Mexico hôm qua. Ống dẫn dầu này đã bị rò rỉ, cho nên hàng chục người dân địa phương đã kéo đến đây mang theo chậu và can để hứng xăng chảy ra từ ống dẫn dầu. Vài giờ sau đó, ống dẫn dầu phát nổ và bốc cháy, khiến nhiều người bị chết thiêu hoặc bị bỏng nặng. Vụ hỏa hoạn này xảy ra vào lúc chính quyền Mexico đang nỗ lực chống nạn ăn cắp xăng dầu, một tệ nạn đã khiến nhà nước Mexico bị thiệt hại khoảng 3 tỷ đô la trong năm 2017. Một số băng đảng hoặc gia đình vẫn ăn cắp xăng dầu để bán lại ở chợ đen, nhất là tại bang Puebla. Từ nhiều tuần qua, chính phủ Mexico đã đóng nhiều ống dẫn dầu khiến hàng chục bang đang gặp tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Theo nhà chức trách Mexico, các nhóm tội phạm ăn cắp xăng dầu có sự đồng lõa của một số nhân viên công ty dầu khí quốc gia Pemex. Về thể thao, hôm qua, luật gia người Canada Richard McLaren cho biết là hàng trăm trường hợp sử dụng chất kích thích doping có thể nằm trong các dữ liệu của phòng xét nghiệm Moscow mà cơ quan chống doping thế giới đã tiếp cận được trong những ngày qua. Luật gia McLaren là người đã tiết lộ về nạn doping có tổ chức ở Nga trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2015. Điều tra của vị luật gia này cho thấy là tổng cộng có 1.000 vận động viên Nga trong khoảng 30 bộ môn khác nhau đã sử dụng chất kích thích trong thời gian nói trên. Còn tại Hàn Quốc, căng thẳng đang dấy lên giữa chính quyền địa phương và trung ương liên quan đến các cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Những cơ sở này bị chỉ trích là quá tốn kém và bây giờ thì trở nên vô dụng. Với tổng chi phí xây dựng lên đến 10 tỷ euro, Thế vận hội mùa đông Pyeongchang được xem như là một thành công lớn vì nó đã tạo cơ hội cho hai miền Nam Bắc Triều Tiên khởi động một cuộc đối thoại vẫn được tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Từ Seoul, thông tin viên Frederick Ojakias gửi về bài tường thuật.
Une piste de descente à l'abandon, une immense patinoire de vitesse.
Một đường trượt tuyết bị bỏ phế, một đường đua trượt băng tốc độ phải dùng vào việc khác, một sân khúc côn cầu trên băng vô tác dụng. Một năm sau Thế vận hội, Hàn Quốc chẳng biết làm gì với các cơ sở phục vụ cho sự kiện đó. Ủy ban tổ chức bảo đảm rằng Thế vận hội mùa đông là có lợi, nhưng các thành phố đón tiếp các cuộc tranh tài đang mang nợ nặng nề và tỉnh phải chi ra 16 triệu euro từ đây đến năm 2022 để bảo trì các cơ sở với những lợi ích đáng ngờ. Catherine Germier-Hamel là giám đốc Millennium Destination, doanh nghiệp đóng trụ sở ở Seoul, có tham gia các tour du lịch ở Pyeongchang cho biết, lợi thì cũng có, nhưng cả người dân lẫn chính quyền địa phương đều không được hưởng. Trong vụ việc này, người thua thiệt chính là thành phố và tỉnh nơi diễn ra Thế vận hội mùa đông. Vấn đề là người ta hứa hẹn với người dân địa phương, quý vị sẽ thấy, rồi sẽ có du khách. Đấy là một sai lầm, nếu không muốn nói là lừa bịp, bởi vì chẳng có chút lợi lộc đáng kể nào trong lĩnh vực du lịch. Một cuộc xung đột đã nổ ra liên quan đến khu rừng ngàn năm tuổi ở núi Gariwan đã bị tàn phá một phần để xây một con đường trượt tuyết, chỉ dùng trong có 3 tuần. Nhà nước đã đổi ý về lời hứa sẽ trồng lại cây sau kỳ tranh tài.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tư pháp Pháp truy tố cựu cộng sự thân cận của Tổng thống Macron. Tư pháp Pháp buộc tội ông Benalla lạm dụng tín nhiệm, giả mạo và sử dụng giấy tờ giả mạo và chiếm dụng trái phép giấy tờ hành chính. Ông Benalla kể từ giờ được đặt dưới sự giám sát của tư pháp Pháp và buộc phải trình diện tòa mỗi tháng một lần.
Trước khi tiếp tục chương trình, Ban Việt ngữ RFI cũng vô cùng thương tiếc báo tin là thông tin viên của đài RFI tại Roma, Huệ Đăng, tức Quang Vinh, đã từ trần tại Roma ngày 16 tháng Giêng, 2019, thọ 66 tuổi. Theo di chúc của người quá cố, thân xác của ông được hiến cho khoa học và gia đình không tổ chức lễ tang. Ban Việt ngữ RFI xin thành kính phân ưu với bà Laura Hartmann và gia đình của ông Quang Vinh, tức thông tin viên Huệ Đăng của Ban Việt ngữ RFI. Về phần thứ hai của chương trình trong giây lát sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Góc Phường Âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album phát hành sau ngày nữ ca sĩ Bỉ qua đời, nữ ca sĩ Moran và hành trình cuối cùng với Jacques Brel. Sau đó là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng, nói về du lịch, văn hóa, hai nạn nhân liên đới của phong trào áo vàng tại Pháp. Còn bây giờ là một điểm tuần báo của Trọng Nghĩa.
Điểm tuần báo.
Với tựa lớn trang bìa dịch Nguyên Văn Thành, Trung Quốc thời tiết xấu như heo, tức là thời tiết cực kỳ tồi tệ. Tuần báo Pháp Courrier International đã dành hồ sơ chính của mình cho tình hình cường quốc châu Á vào thời điểm đầu năm dương lịch 2019, lúc sắp bước vào năm Hợi âm lịch. Hình một con rồng đang phải đi dưới đất, người bị băng bó, hai chân trước phải chống nạng. Nêu bật ý chính của hồ sơ được tóm gọn trong tiểu tựa: lần đầu tiên Tập Cận Bình bị phản đối trong lúc chiến dịch đàn áp tiếp diễn và nền kinh tế đã đến lúc hụt hơi.
Trong bài xã luận mang tựa đề Trung Quốc sau mặt trăng là thực tế trên trái đất, Courrier International đã nêu bật những hiểm nguy đang rình rập Trung Quốc trong năm nay.
Mở đầu, tờ báo viết: ngày 5 tháng 2, Trung Quốc sẽ bước vào năm Hợi, một năm có vẻ rất hoành tráng, với sự kiện là ngày 1 tháng 10, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mừng 70 năm cách mạng. Một dịp để cho thấy sức mạnh đã tìm lại được. Và tháng Giêng đã bắt đầu với sự kiện Trung Quốc gửi được một con robot lên mặt khuất của mặt trăng, một kỳ công được ghi lại cho thời nay và mai sau qua một bức ảnh toàn cảnh đã đi vòng quanh thế giới. Thế nhưng, theo Courrier International, một thời tiết kinh tế thất thường đang làm cho những giấc mơ đầu năm âm lịch của ông Tập Cận Bình ảm đạm đi. Các động cơ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang hụt hơi. Tháng 12 vừa qua, xuất nhập khẩu đã giảm sụt, gánh chịu những hậu quả đầu tiên của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Dấu hiệu của thời thế, lượng xe hơi bán ra năm ngoái đã giảm lần đầu tiên từ 12 năm nay. Câu hỏi đặt ra là liệu con tàu Trung Quốc có thể chìm hay không? Khi nổ ra khủng hoảng châu Á năm 1997 hay khủng hoảng tài chính năm 2008, giới lãnh đạo Trung Quốc đã tránh được tình hình tồi tệ bằng cách bơm tiền, chi tiêu ồ ạt hoặc hiện đại hóa đất nước. Theo Courrier International, là người độc đoán, không mấy thích cải cách, ông Tập Cận Bình giờ đây đang bị đẩy vào chân Vạn Lý Trường Thành.
Về thực trạng của nền kinh tế Trung Quốc, trong bài viết mang tựa đề Điềm giữ cho tăng trưởng, Courrier International đã giới thiệu bài diễn văn của một giáo sư kinh tế tên tuổi rất có uy tín tại Trung Quốc đã không ngần ngại bác bỏ con số tăng trưởng trong năm 2018 đã được chính phủ Trung Quốc thổi phồng lên thành 6,5% để cho rằng tỷ lệ thực thụ chỉ ở mức tối đa là 1,67% mà thôi.
Trong bài diễn văn đọc ngày 16 tháng 12 năm ngoái tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, giáo sư Hướng Tùng Tổ, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiền tệ Quốc tế của trường đại học này, nguyên trưởng nhóm chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, đã nhấn mạnh rằng, xin trích, sự kiện quan trọng nhất năm 2018 ở Trung Quốc là đà khựng lại của nền kinh tế. Giáo sư Hướng tố cáo, Cục Thống kê Quốc gia cho là tăng trưởng GDP đạt mức 6,5%, nhưng một báo cáo nội bộ của một nhóm nghiên cứu thuộc một tổ chức hàng đầu đã đưa ra hai số liệu khác. Ước tính đầu tiên cho thấy tăng trưởng đạt mức 1,67%, và số liệu thứ hai là một tỷ lệ tăng trưởng âm. Đối với vị giáo sư này, trong năm 2018, Trung Quốc đã phạm 3 sai lầm về mặt đánh giá nền kinh tế. Ngoài những sai lầm về mức độ của sự đình đốn kinh tế, còn có những đánh giá sai về tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung trên nền kinh tế Trung Quốc. Báo chí trong nước theo ông đã quá lạc quan về cơ hội chiến thắng trước Washington, trong khi mà vào lúc này, hai bên đã xung đột với nhau trên vấn đề giá trị. Một cuộc xung đột vẫn chưa tìm thấy lối thoát. Sai lầm thứ ba, theo ông Hướng, là đã đánh vào ngành tư doanh tại Trung Quốc, khi luôn luôn nhắc đến ý thức hệ Marxist chính thống, vốn chủ trương xóa bỏ khu vực tư nhân, trong khi mà doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 70% GDP Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Kinh tế Trung Quốc cũng được tuần báo Love chú ý. Trong hồ sơ chính nêu lên thành tựu lớn trên trang bìa dưới dạng câu hỏi, phải chăng sắp có một cuộc khủng hoảng mới về tài chính? Tuần báo Pháp như đã trả lời trong hàng tiểu tự bên dưới, 10 lý do để lo ngại.
Trong số 10 lý do có thể gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tạp chí Love đã nêu lên cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, cộng thêm với tình trạng tại chính hai quốc gia này. Mỹ đã kinh qua 114 tháng liên tiếp tăng trưởng, gần đạt mức kỷ lục 120 tháng từ năm 1991 đến năm 2001. Thế nhưng, tình hình đó, theo Lopes, sẽ không kéo dài vô tận. Đó là chưa kể đến vấn đề nợ. Trong lĩnh vực này, Trung Quốc sẽ không thoát khỏi hiểm nguy. Tổng số nợ của Trung Quốc từ 130% GDP năm 2008 giờ đã lên đến 260%. Vào năm 2017, tình trạng nợ của thế giới đã đạt mức kỷ lục 184.000 tỷ đô la, cao hơn đến 40% so với trước giai đoạn khủng hoảng subprimes ở Mỹ. Nguy cơ theo Express cũng đến từ tầm cỡ quá lớn của nhiều ngân hàng trên thế giới. Nếu chẳng may các cơ sở này bị phá sản, thì các nước dựa vào các ngân hàng đó sẽ bị khủng hoảng theo. Trên thế giới có 29 ngân hàng loại này, trong đó có 4 ngân hàng Pháp.
Trong lúc Lush lo âu về tình hình tài chính thế giới, đồng nghiệp Express thì lại quan ngại về tình hình chính trị nước Pháp, cũng với một câu hỏi đặt thành tựa lớn trang bìa, phải chăng Pháp là nước không thể cai trị? Kèm theo hai tiểu tựa, uy lực của các mạng xã hội và tổng thống trên miệng núi lửa.
Ngay trang bìa, tuần báo Pháp đã giới thiệu hồ sơ dài 14 trang về tình trạng nước Pháp, nơi mà mọi thứ đều xấu đi, từ ngữ trong nguyên văn. L'Express nhận xét, uy quyền của giới lãnh đạo chính trị bị thoái hóa, trọng lượng ngày càng lớn của các mạng xã hội bị phân mảnh, các cơ chế trung gian bị suy yếu và đối lập tơi tả. Điều hành đất nước vào lúc dư luận đang nổi giận, quả là một việc còn hơn cả rắc rối. Hết lời trích. Với phong trào áo vàng đang bùng lên, theo L'Express, chính phủ Macron đã thành nạn nhân của một cơn địa chấn mà những người tiền nhiệm của ông đã thoát được. Và kể từ nay, ông Macron phải cam chịu và hành xử theo một số yếu tố vốn làm cho việc điều hành thêm gai góc. Trong số các yếu tố này, có sự vươn lên của các mạng xã hội, có chức năng giống như điểm hội tụ của dư luận bị kích động đến cùng cực. Trong bài viết Cuộc đời màu vàng là ở trên Facebook, L'Express ghi nhận tính chất quan trọng của mạng xã hội này trong phong trào áo vàng Pháp đang diễn ra. Và chính thông qua phương tiện đó mà những người biểu tình biết được thời gian và địa điểm tập hợp. Vấn đề theo L'Express là các mạng xã hội giờ đây đầy rẫy những thông tin thất thiệt, những mưu toan lũng đoạn dư luận, những luận điểm cực đoan, không còn là nơi để bảo vệ các quyền tự do nữa.
Khi tất cả các đồng nghiệp chú ý đến những chủ đề nghiêm trọng, tuần báo Le Bon lại có vẻ quan tâm đến một đề tài rất nhẹ nhàng. Nghệ thuật thương thuyết là tựa lớn trên trang bìa của tạp chí Pháp, kèm theo ghi chú hóm hỉnh bên dưới, với người chủ của mình, với người hôn phối, với con cái, trong kinh doanh, trong chính trị, có hoặc không có những người áo vàng.
Đối với Le Point, cái giờ của người Pháp chính là không thấy rõ được khía cạnh tích cực của việc đàm phán thương thuyết, đặc biệt trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình hay ngoài xã hội. Theo giáo sư khoa học chính trị Aurélien Colson tại trường Essex, phụ trách viện nghiên cứu và giảng dạy về đàm phán, người Pháp thường đồng hóa sự thỏa hiệp, kết quả tự nhiên của một cuộc đàm phán với một hành vi nhượng bộ hay lùi bước. Tuy nhiên, ở những nước châu Âu khác, ở Đức hay ở các nước Bắc Âu chẳng hạn, đàm phán trái lại là một hoạt động cao cả, gắn liền với lợi ích chung, góp phần nâng cao giá trị của những người tham gia. Đối với Le Point, đàm phán có thể là thuốc giải độc cho bạo lực, cho phép giải quyết trong danh dự những xung đột vốn có trong bất kỳ xã hội loài người nào, từ những trắc trở trong cuộc sống hàng ngày cho đến các xích mích ngoại giao giữa các quốc gia. Theo tuần báo Pháp, bất kể mục tiêu hơn thua, bối cảnh, số lượng của các bên tham gia, nghệ thuật đàm phán tốt đều tuân thủ một số nguyên tắc được áp dụng trong mọi trường hợp. Lionel Bellinger, cựu giáo sư triết học, hiện giảng dạy môn đàm phán tại trường cao đẳng thương mại Hack, xác định: đàm phán có vị trí trung tâm trong mọi quan hệ xã hội và đòi hỏi một số đức tính bất di bất dịch nơi người tham gia, cho dù đó là đàm phán ngoại giao, đàm phán thương mại hay chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm một thỏa hiệp trong hôn nhân. Đức tính đầu tiên là biết lắng nghe, vì giải pháp cho vấn đề hầu như lúc nào cũng nằm trong những gì mà đối phương nói ra. Đức tính thứ hai là tôn trọng đối phương. Tốt hơn hết là không nên tận dụng quá mức lợi thế mà mình đã giành được. Bởi vì nếu đè bẹp đối thủ, ta có nguy cơ phải trả giá về sau về những hành vi sỉ nhục đó. Đức tính thiết yếu cuối cùng, theo Lionel Bellinger, là tính chất thực tế, biết thích nghi. Ông nói, xin trích, đàm phán không phải là để chứng tỏ rằng mình đúng, mà là để có được sự đồng ý của đối phương. Đây là hai điều rất khác nhau.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ hai sẽ diễn ra khoảng cuối tháng 2, rất có thể là ở Việt Nam. Những người áo vàng tiếp tục biểu tình tại Pháp vài ngày sau khi Tổng thống Macron khởi động đợt thảo luận toàn quốc. Ủy ban châu Âu đưa ra kế hoạch nhằm làm giảm căng thẳng thương mại với Mỹ. Và bây giờ để mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc khơi lại dự án đập thủy điện bị đình chỉ cách nay 7 năm ở Miến Điện nhằm gây áp lực lên chính quyền ông Trần Chu Chi. Ra mắt cuốn China Dream, giấc mộng Trung Hoa, phiên bản tiếng Pháp của nhà văn Mã Kiến, tiểu thuyết trào phúng tố cáo chính sách tẩy não của chế độ Tập Cận Bình. Chính quyền Moscow im lặng trước các cáo buộc tra tấn hành quyết người đồng tính tại nước Cộng hòa tự trị Chechnya thuộc Nga. Một nhóm nhà khoa học công bố thực đơn lý tưởng giúp con người vừa sống khỏe mạnh hơn, vừa bảo vệ được trái đất. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vào những ngày cuối năm 2018, chính quyền Bắc Kinh đã tìm cách khơi dậy dự án đập thủy điện Mỹ Son tại miền Bắc Miến Điện vốn bị đình chỉ từ 7 năm nay do bị dân chúng phản ứng dữ dội. Đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện đã đến tận khu vực này để tiếp xúc với các giới chức địa phương. Tuy nhiên, tường thuật sau đó của phía Trung Quốc đã bị phản bác. Thông tin viên Elisa Hân từ Rangoon cho biết.
Selon l'ambassadeur chinois, les habitants de Takachin ne seraient pas du tout opposés au barrage.
Theo lời đại sứ Trung Quốc, dân cư tại bang Kachin hoàn toàn không phản đối việc xây đập thủy điện. Đại diện ngoại giao Trung Quốc nói là đã có được thông tin về việc này từ một số các giới chức chính trị địa phương. Trong khi đó thì những người này hồi đầu tuần cho biết là họ đã nói với đại sứ Trung Quốc một điều hoàn toàn ngược lại. Đập thủy điện này gây nhiều tranh cãi tại Miến Điện, nơi 85% dân chúng phản đối theo một thăm dò dư luận năm 2017. Một khi mà vận hành thì đập sẽ làm ngập một khu vực rộng tương đương với Singapore, khiến dân cư phải sơ tán hàng loạt và hủy hoại nhiều hệ sinh thái. Đối với chính quyền Miến Điện thì khó mà đưa ra một quyết định về vấn đề phức tạp nói trên. Một mặt có một sự phản đối mạnh ở địa phương vào thời điểm một năm trước bầu cử. Mặt khác thì nếu như từ bỏ dự án ở Miến Điện sẽ phải bồi thường khoảng gần 800 triệu đô la.
800 millions de dollars en compensation.
Về vai trò mờ ám của Trung Quốc trong dự án đập này, thông tin viên Elisa Hunt giải thích thêm.
La Birmanie est isolée sur la scène internationale.
Hiện tại Miến Điện đang bị cô lập trên trường quốc tế do cuộc khủng hoảng Rohingya, cộng đồng thiểu số theo đạo Hồi bị quân đội Miến Điện thanh lọc sắc tộc. Việc Bắc Kinh giành quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để mà ngăn chặn các cái quyết định trừng phạt của Liên hiệp quốc nhắm vào Miến Điện quả là rất là quý giá đối với chính quyền nước này. Theo một số nhà quan sát, xung đột trong vấn đề đập thủy điện Mỹ Son có thể là một phương tiện gây áp lực của Trung Quốc nhằm có thêm sức nặng trong đàm phán, buộc chính quyền Miến Điện phải có các nhân nhượng đối với nhiều công trình xây dựng của Trung Quốc tại quốc gia này.
Tình hình xung quanh dự án đập Mỹ Son hết sức phức tạp. Theo nhận định của báo Irrawaddy, một trang mạng độc lập Miến Điện có uy tín, thì chính phủ của bà Aung San Suu Kyi hiện đang bị kẹt giữa một bên là tập đoàn quân sự Miến Điện và bên kia là chính quyền Trung Quốc nắm giữ nhiều nguồn lực tại Miến Điện và đang muốn thao túng quốc gia này hơn nữa, đặc biệt thông qua dự án một vành đai một con đường. Vẫn theo Irrawaddy, trong những tháng qua, bà Aung San Suu Kyi đã cố gắng dùng áp lực của Trung Quốc để buộc tập đoàn quân sự phải có những nhân nhượng nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với các sắc tộc, ổn định tình hình trong nước. Trước mắt, việc giới quân sự chấp nhận ngừng bắn 4 tháng với các lực lượng vũ trang sắc tộc để đàm phán kể từ cuối tháng 12 vừa qua có thể coi như là thành công bước đầu đối với ông San Suu Kyi. Vấn đề là lãnh đạo chính phủ dân sự Miến Điện sẽ phải trả giá nào khi mời đến sự can thiệp của Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực văn học, mùa sách đầu năm 2019 tại Pháp có một cuốn sách rất được chú ý, tiểu thuyết China Dream, giấc mộng Trung Hoa, phiên bản tiếng Pháp của nhà văn Mã Kiến ra mắt hồi tuần trước. Nhà văn Trung Quốc đề tặng cuốn sách này cho George Orwell, tác giả cuốn tiểu thuyết kinh điển về xã hội toàn trị mang tựa đề 1984. Theo Mã Kiến, George Orwell đã dự báo hết về xã hội Trung Quốc đương đại.
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết trào phúng của Mã Kiến là một viên chức của đảng thuộc bộ phận được gọi là Văn phòng Quản lý Giấc mộng Trung Hoa. Nhiệm vụ của cơ quan đặc biệt này là tìm cách xóa bỏ khỏi đầu óc của mọi công dân Trung Quốc những giấc mơ và những kỷ niệm xấu về quá khứ.
Vấn đề trớ trêu ở chỗ là chính cán bộ đảng này cũng bị ám ảnh bởi các ác mộng thời cách mạng văn hóa. Trước khi làm được nhiệm vụ tẩy não những người khác, ông ta phải tự tẩy được não mình. Theo nhà văn Mã Kiến, lịch sử của Trung Quốc kể từ năm 1949 đã bị Đảng Cộng sản viết lại hoàn toàn. Đó chính là công cụ giúp cho chế độ tẩy não toàn dân, và thế vào đó là lập trường của đảng, là những tuyên truyền về một giấc mộng Trung Hoa mới. Tác phẩm của nhà văn Mã Kiến cho thấy đằng sau khẩu hiệu giấc mộng Trung Hoa của ông Tập Cận Bình là cả một lịch sử dài của các cuộc thảm sát, đàn áp khốc liệt từ cách mạng văn hóa cho đến Thiên An Môn. Giống như các cuốn tiểu thuyết trước đây, cuốn Giấc mộng Trung Hoa của Mã Kiến bị cấm tại Trung Quốc. Nhà văn Mã Kiến sống lưu vong tại Anh và kể từ năm 2011, ông bị cấm nhập cảng Trung Quốc. Người đồng tính tiếp tục là đối tượng đàn áp khốc liệt tại Chechnya, một nước cộng hòa tự trị thuộc Liên bang Nga. Hôm thứ Hai vừa qua, một hiệp hội bảo vệ người đồng tính Nga một lần nữa lại lên tiếng. Thông báo của hiệp hội LGBT Nga dựa trên một báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, do 16 quốc gia thảo ra, được công bố hồi cuối tháng trước. Báo cáo của OSCE tố cáo thái độ bao che của Nga đối với chính quyền tự trị Chechnya. Tường trình của thông tin viên Daniel Valo từ Moscow.
C'est à la fin du mois dernier que cette nouvelle vague d'arrestation aurait débuté selon les informations du réseau.
Cuối tháng 12, làn sóng bắt bớ mới có thể đã bắt đầu. Theo các thông tin từ mạng lưới LGBT Nga, Hiệp hội bảo vệ quyền của những người đồng tính tại Nga ước tính đã có hàng chục người bị bắt do định hướng tình dục. Ông Igor Kochikov, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, xin trích, người bị bắt bao gồm nam và nữ, trong đó có ít nhất hai thiếu nữ. Họ bị tra tấn tàn bạo hơn cả năm 2017. Trước đây chỉ là trích điện đánh đập bằng gậy, bây giờ còn tàn bạo hơn. Những vụ bắt bớ này phù hợp với đường lối chính trị của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, người từng tuyên bố công khai là cần phải gột rửa dòng máu Chechnya khỏi những kẻ đồng tính nam nữ. Hồi tháng 12 năm ngoái, một báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu từng khẳng định là tồn tại một kế hoạch đàn áp người đồng tính tại Chechnya. Tổ chức OSCE đặc biệt chú ý đến nhiều trường hợp tra tấn bắt bớ vô cớ và hành quyết.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Tại Nga, quan hệ đồng tính bị coi là tội phạm cho đến năm 1993 và như một bệnh tâm thần cho đến năm 1999. Các cuộc tuần hành của người đồng tính nói chung bị cấm hoặc là mục tiêu của bạo lực. Ăn uống sai cách có hại cho sức khỏe là điều đông đảo mọi người ngày càng hiểu rõ. Tuy nhiên, còn ít người gắn liền việc ăn uống đúng cách có lợi cho sức khỏe cá nhân với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, hay nói cách khác, đối với sức khỏe của hành tinh.
Thứ Tư vừa qua, trên tuần san The Lancet, một tạp chí y học nổi tiếng của Anh Quốc, 37 nhà khoa học thuộc 16 quốc gia đã công bố một thực đơn lý tưởng mang tên Sức khỏe hành tinh Planetary Health. Nếu như chúng ta áp dụng được thực đơn này, thì ít nhất sẽ có 11 triệu người thoát chết hàng năm, đồng thời lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng sẽ giảm mạnh.
Bí quyết của thực đơn này là gì? Theo nghiên cứu được công bố trên The Lancet, thì thực đơn lý tưởng hàng ngày gồm trung bình 300 gram rau, 200 gram quả, 200 gram hạt toàn phần, các loại gạo hay ngô, 250 gram sữa hoặc thực phẩm tương đương, nhưng chỉ có 14 gram thịt đỏ. Để bù vào lượng protein thiếu hụt, có thể thay thịt đỏ bằng thịt gia cầm 29 gram, cá 28 gram, trứng 13 gram hay các loại hạt có chứa nhiều protein như hồ đào, óc chó v.v. 50 gram.
Giáo sư Tim Lang, Đại học London, người lãnh đạo của nghiên cứu nói trên nhấn mạnh là trong vấn đề về ăn uống thì nhân loại hiện nay đang phạm phải những sai lầm nghiêm trọng.
Tại các nước phát triển hay đang tăng trưởng mạnh, hàng loạt căn bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, huyết áp hoặc một số loại ung thư do chế độ ăn uống không đúng cách, thì ăn uống thừa chất và không đúng cách là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Ước tính khoảng 2,4 tỷ dân trên thế giới đang sử dụng quá nhiều thực phẩm so với mức cần thiết. Ngược lại với tình trạng tại các nước phát triển, tại phần còn lại của thế giới, hơn 800 triệu người thiếu ăn hoặc phải sử dụng thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Điều đó là nguồn gốc của nhiều bệnh tật và tử vong sớm. Theo giáo sư Tim Lang, thì việc thay đổi triệt để chế độ ăn trong thế kỷ 21 là điều tuy khó nhưng không phải là không thể làm được, bởi kinh nghiệm cho thấy chế độ ăn uống của con người đã thay đổi rất nhiều trong thế kỷ 20. Những ai có dịp sống qua nhiều thời kỳ, nhiều xã hội, nhiều điều kiện khác nhau thì ngay trong thời gian một đời người cũng có thể ghi nhận điều này. Các nhà nghiên cứu không hy vọng toàn nhân loại áp dụng nhất loạt thực đơn lý tưởng này. Chỉ cần áp dụng một phần thì tình trạng sức khỏe cá nhân và sức khỏe của hành tinh cũng đã có những cải thiện trông thấy.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc qua chủ đề Moran, hành trình cuối cùng với Jacques Brel. Tuấn Thảo giới thiệu album phát hành sau ngày nữ ca sĩ người Bỉ qua đời.
Năm 2018 đánh dấu đúng 40 năm ngày giỗ của Jacques Brel. Trong số các dự án tưởng niệm thần tượng quá cố người Bỉ, có đĩa nhạc của Moran được nhiều người chờ đợi hơn cả. Và có lẽ cũng vì Moran đã đột ngột qua đời vì cơn đau tim vào đầu tháng 5 vừa qua, mà khi nghe lại giọng hát của cô, giới hâm mộ lại càng ngẩn ngơ thương tiếc. Được phát hành vào trung tuần tháng 10, tập nhạc này được cho ra mắt 5 tháng sau ngày Moran từ trần. Theo lời cô con gái ruột của nữ ca sĩ là Lou Villafranca, thì dự án ghi âm ban đầu bao gồm 14 ca khúc. Nhưng sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần, gia đình cô đã quyết định loại bỏ 2 ca khúc dí dỏm vui nhộn, cho rằng những bài hát ấy không còn thích hợp với một dự án ghi âm mà cả tác giả lẫn người diễn đạt đều không còn trên quãi đời này. Cùng với nhóm nhạc sĩ chuyên đi biểu diễn với Moran, Lou đã hoàn tất phần hậu kỳ cho album, đồng thời cô đã vẽ hình bìa cho đĩa hát của người mẹ ruột. Lúc còn sống, Moran đã ráo riết chuẩn bị đĩa nhạc tưởng niệm bậc thầy và cũng là nghệ sĩ đồng hương Jacques Brel kể từ đầu mùa xuân năm 2018. Dự án này từng được nữ danh ca người Bỉ ấp ủ trong vòng 15 năm trời. Mỗi lần cô lên sân khấu, dòng nhạc của Brel vẫn thường được đưa vào trong danh sách các ca khúc biểu diễn. Sau nhiều năm đi hát, trước sự khuyến khích của gia đình cũng như sự thúc giục của giới đồng nghiệp, Moran nghĩ rằng đã đến lúc cô nên ghi âm những ca khúc đã đồng hành với mình trong suốt cuộc đời ca hát.
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, bố là nhà soạn nhạc, kiêm giám đốc nhạc viện thành phố Verviers, còn mẹ là giáo sư dương cầm. Moran từ nhỏ đã thấm nhuần dòng máu nghệ thuật của song thân. Chính với dòng nhạc của Jacques Brel mà Moran đã chọn khởi nghiệp sân khấu. Năm 19 tuổi, Moran đã diễn một trong những vai chính của vở nhạc kịch mang tựa đề Jacques Brel en mille temps. Thời còn trẻ, Moran chủ yếu hát những ca khúc trào phúng của Brel về gia đình, về xã hội, nhiều hơn là về tình cảm lứa đôi. Do theo cô, dòng nhạc tình của Jacques Brel đòi hỏi nơi người diễn đạt rất nhiều kinh nghiệm từng trải. Mãi tới năm 1996, tức là 2 năm sau khi Moran đoạt giải thưởng Victoire de la Musique dành cho tài năng xuất sắc nhất khối Pháp ngữ, thì lúc ấy Moran mới ghi âm nhạc phẩm Quand on a que l'amour, khi ta chỉ có tình yêu, hát cùng với Celine Dion nhân đợt biểu diễn gây quỹ giúp đỡ các quán ăn tình thương với một lối diễn đạt dày dặn, chín mùi. Brel và Moran là hai tâm hồn nghệ thuật khác nhau. Brel có lối biểu diễn cực kỳ sinh động, diễn đạt qua từng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ. Bài hát không chỉ có hồn nhờ cách hát, mà còn có thêm chiều sâu nhờ vào ngôn ngữ của toàn cơ thể. Có lẽ vì thế mà Brel, dù chỉ đứng một mình trên sân khấu, nhưng ông vẫn có thể hớp hồn toàn bộ khán giả trong thính phòng.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande, les peuples sans musique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais
Khác với bậc đàn anh Jacques Brel, Morgan có phong cách kín đáo, trầm lắng. Có lẽ cũng vì thế mà cô chọn hát những ca khúc dễ gợi lên khung cảnh trầm tư mặc tưởng. Nhờ vào lối hòa âm phối khí rất mộc, đôi khi chỉ cần đệm bằng tiếng đàn piano mà Morgan vẫn làm dấy lên được những trận cuồng phong tâm hồn, cảnh đắm thuyền lúc hoàng hôn. Cho dù một số bài hát trên album tưởng niệm thần tượng Jacques Brel, chẳng hạn như là nhạc phẩm Rosa hay là Vesoul, đã mất đi phần nào tính phổ quát do hình ảnh, địa danh, cung cách con người hay nếp sống xã hội đã có quá nhiều thay đổi. Nhưng khi nói về tình cảm thì hiếm có tác giả nào trong làng nhạc Pháp diễn đạt sự đổ vỡ hay bằng tác giả Jacques Brel. Brel và Morgan, mỗi nghệ sĩ một vế, mỗi người đi một đường, nhưng cả hai bên đều muốn đến cùng một bến. Họ tìm cách diễn đạt một cách trọn vẹn nhất cái tình cảm mất mát thiệt thòi, trầm luân kiếp người. Với tâm trạng của người vừa lỡ chuyến, tác giả khóc cho những gì mình đang đánh mất, dù có biết nhưng vẫn không cứu vãn được gì. Bên cạnh những tình khúc để đời như Ne me quitte pas, Đừng lìa xa anh, La chanson de vieux amants, bài hát của đôi tình nhân già, Morgan chủ yếu chọn những bản nhạc ít quen thuộc hơn với công chúng, nhưng vẫn cho thấy được cái tài nghệ sáng tác của Brel trong cách sắp chữ đặt lời. Chẳng hạn như là trong nhạc phẩm Je ne sais pas, Ta không biết, được viết như là một lời trối trăng. Có lẽ ngay cả Morgan cũng không ngờ rằng chuyến song hành với Jacques Brel lại là cuộc hành trình cuối cùng về tới bên kia thế giới. Bản nhạc này có câu: không biết vì sao sương mù quanh tim bọc khăn che phủ, thoi thóp hồn chuông nhà thờ, cầu mong tình đừng tắt thở. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson. Habillés matin, pauvres et malandrins, au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à cela dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin.
Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thu Hằng nói về Du lịch và Văn hóa, nạn nhân liên đới của phong trào áo vàng tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Mặt tiền của những cửa hàng lớn trên đại lộ Champs-Élysées ẩn sau những tấm gỗ lớn hoặc rào thép được dựng lên để tránh bị đập phá trong những ngày áo vàng xuống đường. Khách du lịch không còn được thưởng thức cà phê vỉa hè đúng kiểu Paris trên đại lộ đẹp nhất thế giới. Hình ảnh Paris kinh đô ánh sáng như sống trong thời giới nghiêm ngày 8 tháng 12 năm 2018 vẫn còn in đậm trong tâm trí của nhiều người. Không chỉ thiệt hại cho nền kinh tế, ngành du lịch và văn hóa Pháp, đặc biệt là ở Paris, bị tác động nặng nề trong tháng 12 năm 2018. Gần như trở thành thông lệ, cứ mỗi ngày thứ Bảy khi áo vàng xuống đường, hàng loạt bảo tàng, nhà hát và địa điểm văn hóa ở trung tâm các thành phố lớn lại đóng cửa để tránh bị những kẻ chuyên đập phá, trà trộn trong đoàn người biểu tình áo vàng tấn công. Quyết định lần đầu tiên được Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester nêu lên vào ngày 6 tháng 12 khi trả lời đài phát thanh RTL nhằm đề phòng tình trạng đập phá thô bạo tái diễn như từng xảy ra ở Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe.
Chúng ta phải bảo vệ các địa điểm văn hóa ở Paris cũng như ở những nơi khác trên cả nước. Tại Paris, nhiều công trình bị đóng cửa, trong đó có những địa điểm nổi tiếng như Viện Bảo tàng Louvre, Orsay, hai nhà hát lớn Opéra Garnier và Bastille, Viện Bảo tàng Orangerie, Grand Palais. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng 12, chúng ta đã thấy Khải Hoàn Môn, công trình được xếp hạng di sản Pháp, Viện Bảo tàng Jeu de Paume, hàng rào vườn hoa Tuileries cạnh Bảo tàng Louvre đã bị phá, một số chỗ rất nặng. Vì thế, chúng ta không được mạo hiểm vì biết có nguy cơ đe dọa cao vào thứ Bảy, mùng 8 tháng 12.
Suốt ngày 8 tháng 12 năm 2018, tháp Eiffel bị đóng cửa. Khách du lịch mua vé tham quan ngày này trên mạng Internet được hoàn tiền tự động. Tương tự, 7 bảo tàng và khu di tích do thành phố Paris quản lý cũng kín cửa. Lâu đài Versailles, nằm trong tầm ngắm của phong trào áo vàng, đã không đón khách tham quan suốt ngày 22 tháng 12 để đề phòng bạo lực. Hình ảnh một nhóm người áo vàng vòng tay ngồi quanh ngọn lửa thiêng để bảo vệ được lan truyền trên các phương tiện đại chúng. Bên cạnh đó là những nhóm người ngông cuồng đập phá, vẽ bậy lên công trình lịch sử và du lịch nổi tiếng của Paris. Bộ trưởng Văn hóa Pháp cho biết thiệt hại vật chất không hề nhỏ.
Thiệt hại vào khoảng 700.000 euro hoặc hơn một chút. Chưa có thống kê chính thức, nhưng một khoản trợ cấp đặc biệt 500.000 euro đã được cấp cho Trung tâm các công trình quốc gia, Centre des Monuments Nationaux, cơ quan quản lý Khải Hoàn Môn. Ngoài thiệt hại về tài chính, còn phải kể đến thiệt hại về tinh thần. Chúng ta đều biết, đó là biểu tượng quốc gia, và những người tấn công Khải Hoàn Môn đồng nghĩa với việc họ tấn công đất nước chúng ta.
Ceux qui ont attaqué l'Arc de Triomphe ont attaqué notre pays.
Theo ông Philippe Bellevan, Chủ tịch Trung tâm các công trình quốc gia Pháp, thì bức tượng bán thân vua Louis Philippe bằng đá cẩm thạch bị sơn bẩn. Một tấm maquette bằng thạch cao có từ năm 1930 đã bị đập vụn. Bức tượng bán thân hoàng đế Napoleon bị chặt đầu, v.v. Những kẻ đập phá còn đánh cắp nhiều bức tượng trong phòng triển lãm, cửa hàng lưu niệm và nhà vệ sinh ở Khải Hoàn Môn cũng bị phá. Công trình chỉ mở cửa đón khách trở lại hôm 12 tháng 12 sau 10 ngày trùng tu. Ngoài ra còn phải kể đến nhiều thiệt hại tài chính mà rất nhiều nhà hát tư nhân nằm xung quanh đại lộ Champs-Élysées cũng phải đóng cửa. Theo nhật báo Le Monde được xuất ra ngày 11 tháng Giêng năm 2019, thì vì đóng cửa liên tiếp 4 ngày từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018, nhà hát Espace Cardin nằm gần điện Élysée và Sứ quán Mỹ ở quận 8 bị thất thu 80.000 euro. Còn số thiệt hại này tăng gấp đôi 160.000 euro đối với nhà hát Rond-Point nằm ở phía dưới đại lộ Champs-Élysées do phải hoàn tiền vé cho khán giả. Tương tự, nhà hát Madeleine bị thất thu 100.000 euro vì hủy 13 suất diễn trong vòng 4 thứ Bảy liên tiếp. Phong trào áo vàng rầm rộ ở Bordeaux cũng khiến hoạt động văn hóa đình trệ. Trả lời đài France Bleu ngày 4 tháng Giêng năm 2019, ông Fabien Robert, trợ lý thị trưởng Bordeaux, phụ trách văn hóa cho biết.
Sau những gì xảy ra ở Khải Hoàn Môn Paris, và vì các bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố, nơi thường xảy ra các cuộc tuần hành của những người áo vàng, chúng tôi muốn đóng cửa một vài tiếng đồng hồ hơn là vài tháng để khỏi trở thành nạn nhân của những kẻ chuyên đập phá. Nhưng với chúng tôi, điều này đã làm đảo lộn hoàn toàn công việc tổ chức. Phải nhanh chóng chấm dứt hiện tượng này. Chúng ta không thể cứ sống mãi trong tình cảnh cứ thứ Bảy hàng tuần, thành phố lại phải đóng cửa bảo tàng, trong khi thứ Bảy chính là ngày có số lượng khách tham quan rất đông. Với chúng tôi, một ngày thứ Bảy trung bình có khoảng 1.000 người đến mỗi địa điểm văn hóa. Thực sự đây là sự lãng phí kinh khủng. Lẽ ra chúng tôi đã có thể có kết quả tốt trong tháng 12 vừa qua. Chúng tôi vừa lấy làm tiếc lại vừa buồn khi phải đưa ra quyết định đóng cửa ngày thứ Bảy vì nhiệm vụ đầu tiên của một địa điểm văn hóa là mở cửa đón khách, nhưng chúng tôi không muốn gặp rủi ro. Những cuộc biểu tình này, ngoài hậu quả về kinh tế mà chúng ta thấy số liệu ngày càng đáng báo động, còn tác động đến hình ảnh của nước Pháp và các bảo tàng cũng trở thành nạn nhân.
Nhà hát quốc gia Bordeaux cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Từ khi phong trào áo vàng xuống đường tuần hành vào mỗi thứ Bảy, doanh thu của nhà hát bị giảm 30%. Nhưng điều đáng ngại nhất, theo bà Sophie Capben, trợ lý giám đốc, khi trả lời đài France Bleu là nhà hát mất khán giả và khách tham quan.
Có những buổi biểu diễn hoặc là chúng tôi buộc lòng phải hủy hoặc là hoãn lại. Cửa hàng bán đồ lưu niệm cũng bị đóng cửa. Hiện rất khó để đưa ra con số cụ thể và phần nào đó còn phụ thuộc vào thái độ của công chúng hoặc là họ quyết định nhận tiền hoàn lại vé hoặc chấp nhận được bù bằng một buổi biểu diễn khác. Điều tồi tệ nhất đối với chúng tôi là phải hủy hai buổi diễn hôm 29 tháng 12. Doanh thu của hai buổi này được dự báo là 30.000 euro. Dĩ nhiên, đây là một thiệt hại quan trọng đối với chúng tôi. Tôi hy vọng là những khán giả này sẽ trở lại vào thời điểm thuận lợi để có thể xem nhiều buổi biểu diễn thú vị. Nhưng với chúng tôi, đây là một sự thất vọng rất lớn.
Mới vực dậy sau loạt khủng bố năm 2015, ngành du lịch của Pháp lại chịu thêm loạt tổn thất mới. Hình ảnh Paris rực lửa vì thùng rác bị đốt, cửa hàng bị đập phá, hồi của, rào chắn ngổn ngang trên đường phố, đoàn người áo vàng rầm rộ khắp nơi được lan truyền trên khắp thế giới. Nhiều lãnh sự nước ngoài khuyến cáo công dân không nên đến Paris hoặc tránh đến đại lộ Champs-Élysées nếu không cần thiết. Dù là tháng 12 lễ hội cuối năm, ngành khách sạn Paris bị mất 10% doanh thu, tương đương với vài triệu euro. Số lượng du khách đến bằng đường hàng không quốc tế giảm từ 5 đến 10% theo thống kê mới nhất của Atout France ngày 14 tháng Giêng năm 2019. Một điều đáng mừng là dù phong trào áo vàng tác động đến ngành du lịch trong tháng 12 năm 2018, nhưng Pháp vẫn đạt mức phát triển chung khả quan trong suốt năm 2018 với khả năng lập kỷ lục mới là đón 90 triệu du khách quốc tế. Cũng nhờ lượng khách du lịch quốc tế đông đảo, số lượng khách tham quan các bảo tàng và khu du lịch tại Paris tăng đều trong năm 2018. Ví dụ, số khách tham quan bảo tàng Louvre tăng thêm 25%, vượt qua ngưỡng 10 triệu khách. Khải Hoàn Môn đón 1,6 triệu khách, tăng 6,36%. Điện Pantheon đón gần 860.000 khách, tăng 19,7%. Hay Lâu Đài Versailles đón 8,1 triệu, tăng 6%. Liệu tình hình sẽ yên ổn hơn sau cuộc thảo luận toàn quốc được khởi động từ ngày 15 tháng Giêng này hay không? Ít nhất trong 2 tháng thảo luận thì hoạt động văn hóa và du lịch của Pháp sẽ còn tiếp tục bị xáo trộn.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt Đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ hai sẽ diễn ra khoảng cuối tháng 2, rất có thể là ở Việt Nam. Những người áo vàng tiếp tục biểu tình tại Pháp vài ngày sau khi Tổng thống Macron khởi động đợt thảo luận toàn quốc. Ủy ban châu Âu đưa ra kế hoạch nhằm làm giảm căng thẳng thương mại với Mỹ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và phần phát lại một điểm tuần báo tạp chí Thế Giới Đó Đây, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Khazina phụ trách, toàn ban biên tập. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.